Thưa quý ông bạn chị em, tôi đến đây hội thánh, tôi thấy nghĩa hội thánh rất là vui. Bởi vì cái số người đến nhóm cũng khá nhiều, một số các bạn trẻ nhóm xong ra về, tôi thấy khung cảnh của hội thánh đây khá là tấp nập hơn chỗ chúng tôi nhiều. Dù sao, những người ở đây và những người nghe tôi cũng từng biết thế này. Đó là buổi sáng hôm nay khi mà mình ngủ dậy, không phải tất cả chúng ta đều cảm thấy phấn chấn ở trong một cái bầu không khí mà chúng ta đang sống trong một đất nước đầy những sự dịch lệ, đầy những sự khó khăn thế này. Cho nên trong tuần vừa qua tôi đọc một bài viết của Dr. Jim Dennison. Ông viết như thế này: nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vào một buổi sáng khi thức dậy, thì điều đó các bạn không phải là một mình. You are not alone với cái tình trạng đó. Ông trích dẫn một cái thăm dò của General Social Survey như thế này, bảo rằng năm 2008 ở tại nước Mỹ, khi người ta thăm dò ý kiến đó, thì có 31% người được thăm dò bảo rằng họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng trong thời điểm này thì chỉ có 14%. Thật ra thì tôi cũng ngạc nhiên được 14%. Và người ta bảo rằng năm 2008 thì có 23% những người sống trên nước Mỹ cảm thấy mình bị cô độc, sống một mình. Trong thời gian này, trong năm 2020 thì có đến 50% những người như vậy. Thực ra thì đọc những con số như vậy không ai trong chúng ta ngạc nhiên, là tại vì chúng ta đang sống giữa cơn đại dịch. Cái tình trạng bạo loạn, chia rẽ, đến nỗi có người kể tôi rằng đi chợ vòng quanh thì có thấy ai gần mình hay không. Thậm chí một cách tôi phải dùng cái chữ gì rằng một cách sai lầm rằng khi mà nhìn thấy một người da màu lại cái bỏ chạy. Ủa quý ông bà anh chị em, tại sao chúng ta phải sống ở trong một cảnh như vậy? Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong đất nước, trong hoàn cảnh như thế này, cho nên điều đó nó trở thành tự nhiên và nó chiếm hữu con người của chúng ta. Sự bi quan, dễ buông xuôi và tuyệt vọng là một tình trạng mà không chỉ thế giới, đất nước mà những con người ở trong Chúa cũng có như vậy. Câu chuyện của chấp sự Ê Tiên mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay lại ngược lại cảnh đó. Trong khoảnh khắc nghiêm nhặt nhất của cuộc đời Ê Tiên vào những khoảnh khắc cuối đời của ông, chúng ta sẽ đọc và thấy những câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua, thấy rằng ông có thể đứng vững, ông có thể ngẩng cao đầu với Chúa, nói lời cầu nguyện với cả tấm lòng của mình, bởi mặc dù vài tích tắc sau đó ông ngã chết. Nhưng sự đứng vững, sự ngẩng cao đầu của ông đã sống và chết như một cơ đốc nhân thực sự. Điều quan trọng là tại vì Kinh Thánh chép rằng ông nhìn chăm chăm Chúa. Tôi ước ao là điều chia sẻ với tôi, với quý ông bạn cho em buổi sáng hôm nay rằng trong hoàn cảnh của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù có thể đầy đủ dư thừa, mà nhiều trường hợp chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng quý ông bà anh chị em nhìn xem Chúa Giêsu là điều tiên quyết, điều cái bí quyết để một người có thể sống và có thể chết cho Chúa như cách Ê Tiên đã làm. Chúng ta sẽ học với nhau một số điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em khi chúng ta nghĩ đến Ê Tiên. Quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh thì xin mở trở ra phần Công Vụ Ký Sứ Đồ đoạn 7 mà chúng ta vừa đọc qua. Tôi dùng bản truyền thống và tôi biết hội thánh đây dùng bản dịch mới, cho nên có lẽ là nếu trong trường hợp và trên bản mà tôi post một vài cái câu kinh thánh đó thì nó hơi khác chút xíu, nhưng mà tôi nghĩ ok, là tại vì mỗi người chúng ta có thể quen dùng, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là những cái lời trong dịch đó thì nó không có khác nhiều, không khác biệt nhau. Điều đầu tiên chúng ta học với nhau về Ê Tiên khi ông nhìn xem Chúa là đứng vững giữa những cơn thử thách. Chúng ta trở lại về kinh thánh của ông bạn chị em. Ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 7 câu 54 đến câu 60, thực ra đó là một phần kết thúc của câu chuyện liên quan đến Ê Tiên, một chấp sự trong hội thánh đầu tiên. Ê Tiên là ai? Như chúng ta thấy ở trong đoạn 6, Ê Tiên là một trong 7 chấp sự. Khi hội thánh đầu tiên phát triển và cần người để có thể hầu vị Chúa, thì Ê Tiên là một trong những người được chọn ở trong phần đầu của đoạn 6. Và từ câu số 8 trở đi, Ê Tiên không chỉ là một người dọn bàn, một người hầu bàn, nhưng bắt đầu Đức Chúa Trời đầy ơn cho ông, cho nên ông có thể giảng dạy, ông có thể làm phép lạ, rất là đầy ơn. Vì vậy, một chấp sự trở thành một người giảng dạy, mặc dù không có cơ hội đi ọc đền, nhưng mà ông đã trở thành một người giảng lời của Đức Chúa Trời. Và từ câu 8 cho đến câu số 15, nếu quý mạng cho em có cơ hội đọc lại sẽ thấy rằng ê tiên vững vàng, ê tiên mạnh mẽ, y tiên khôn ngoan, y tiên bởi vì vậy cho nên ông bị bắt. Và Kinh Thánh chép rằng ông bị đưa ra xét xử trước hội đồng công luận. Trong đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu số 53, thực ra đó là trong câu đoạn 7 đó thì các thầy tế lễ thượng phẩm mới hỏi nó Asatis nói với Ê-tiên rằng ông có thể nói để biện hộ mình về cái lý do hoặc là cái niềm tin của ông về sự khó bắt bớ của ông. Nhưng mà đấy là một sự biện hộ, nhưng thực ra đó là một cái bài giảng, một bài giảng rất là dài của Ê-tiên. Trong cái bài giảng chúng ta, nếu quý bạn cho em có cơ hội đọc, tôi nghĩ rằng có nhiều người chúng ta đã đọc rồi thì sẽ thấy rằng cái bài giảng của Ê-tiên thực ra nó là một cái bài tóm tắt 1000 năm, trên 1000 năm lịch sử của người Do Thái. Ông tóm tắt lại và nói rằng ông đã, khi mà ông tóm tắt tất cả những diễn biến trong đó, đặc biệt ông nhấn mạnh đến Môi-se, như chúng ta đã sẽ thấy ở trong những cái câu Kinh Thánh từ câu 20 trở đi. Rồi sau đó ông kết thúc cái phần đó. Thực ra cái bài giảng của Ê-tiên chưa kết thúc, nhưng mà ông đi đến cái chỗ là bắt đầu ông lên án những người Do Thái, những người bắt bớ ông đó, rằng họ là những người vô tín, rằng Giê-xu này là đất đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Và chính vì cái lời lên án đó của ông, cái lời kêu gọi đó của ông, bài giảng của ông chưa chấm dứt như công trong câu số 53 như chúng ta thấy. Thì câu số 54 trở đi chắc thành này, câu số 54, câu số 57 nói rằng một cái đám đông cùng nộ, hung hãn, dữ tợn và lao đến Ê-tiên. Câu số 54, chúng tức là những người đứng chung quanh nghe ông, chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Và câu số 57, bây giờ khi mà ông nói rằng ông ngước lên nhìn thấy Chúa thì nói rằng ôi Ê-tiên đây, Ê-tiên này dữ dằn quá. Và ông nhìn thấy Chúa, ông nói rằng ông nói về ông nhìn thấy Chúa. Thì câu số 57, bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra khỏi thành rồi ném đá người. Đám đông hung nộ, đám đông dữ dằn, nhưng đây là cái thái độ, một cái nhìn của Ê-tiên ở trong câu số 55. Quý ông bạn chị em ngỡ trong số 15 mình sẽ thấy thế này: nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy tự đặt mình là Ê-tiên, quý vị sẽ cảm thấy mình thế nào. Nhưng chúng ta thấy Ê-tiên hoàn toàn bình thản, hoàn toàn vững vàng, hoàn toàn can đảm, không một chút rung động. Và điều gì đã làm cho ông có thể đứng như vậy? Ông ngó chăm lên Đức Chúa Giê-xu. Ông dán mắt lên Chúa Giê-xu trong những hoàn cảnh xảy ra trong quanh cuộc đời của ông. Và chính vì vậy cho nên Ê-tiên đã chết sau đó, nhưng ông chết bởi mà cái đầu ông vẫn còn ngẩng cao. Khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi nhớ là một người khác cũng nhìn. Quý ông bạn cho em nhớ câu chuyện ở trong Matthew đoạn 14, đó là sứ đồ Phi-e-rơ không? Khi bão, giông bão nổi lên và ông và một số người ở trong thuyền nhìn thấy Chúa thì ngỡ là ma, nhưng mà Chúa lên tiếng, ông biết Chúa là Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển. Vì vậy cho nên ông nói rằng: Chúa ơi, nếu là Chúa thì xin cho tôi đi bộ cho nó. Come here. Rồi ông bước ra khỏi mạn thuyền và ông đi bộ đến Chúa. It's okay, trên mặt nước. Thực ra nó là cái phép lạ, một cái quyền năng của Chúa đã nâng đỡ ông. Nhưng Kinh Thánh chép tên này, ông đã sụp chân xuống khỏi nước. Vì sao? Vì ông nhìn chung quanh, ông nhìn cái cảnh tượng đó, thấy ông nhìn thấy Chúa mình thì ông nhìn chung quanh, thì cho nên ông đã phải sụp chân xuống nước. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái bí quyết để một người có thể đứng vững trong mọi cuộc sống, trong hoàn cảnh của người đó, như trường hợp của Ê-tiên, đó là đứng vững, có thể đứng vững giữa cái thử thách, khi chúng ta nhìn chăm lên Chúa của chúng ta. Chúng ta đang ở giữa cơn đại dịch, và như chúng ta biết mỗi ngày một tệ hơn ở trong vùng của chúng ta. Mỗi ngày như vậy, hình như là ở trong cái vùng mà North Texas này, mỗi ngày như vậy kể ra khoảng 2.000, trên 2.000 người bệnh, cứ cộng ngoài. Tôi không muốn nói con số này nhiều để ông bạn cho em nghe và sợ, nhưng mà đó là một thực sự. Và chúng ta biết rằng cái virus corona rất là nguy hiểm. Nó có thể làm cho một người đang khỏe mạnh như vậy gục ngã dễ dàng. Vì vậy cho nên nhiều người sợ. Đến giờ này trên nửa triệu người trên thế giới đã chết. 140,000 người ở Mỹ đã chết. Hàng triệu triệu người ở nước Mỹ đang gặp cảnh khó khăn. Và tất cả chúng ta đều sợ hãi. Nhưng quý ông bạn cho em biết một lần nữa là coronavirus đáng sợ, nhưng trong nhiều trường hợp nó đáng nguy hiểm, nhưng trong nhiều trường hợp nó không đáng sợ và không nguy hiểm hơn cái nỗi sợ trong lòng của chúng ta. Tất cả chúng ta chưa bị, mới mong rằng trong ai trong phòng nhóm của chúng ta nghiện bày điều đó. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta cảm thấy lo lắng. Cái nỗi sợ đó bắt đầu nó trở thành, nó kiểm soát chúng ta. Nếu quý bà anh chị em có cơ hội nói chuyện với những người lớn tuổi, có lẽ quý vị đã làm điều đó. Nếu chưa có thì nên gọi những con cái Chúa, những anh em chúng ta trong hội thánh. Tôi biết đến giờ này ở trong hội thánh chúng tôi, khi mà tôi nói chuyện với một vài người vài tháng không ra khỏi nhà, nhiều lắm thì mở cửa ra sau vườn, thấy người nào cũng sợ, bước ra xe cũng sợ, và suốt ngày thì tưởng tượng đủ điều hết, nghĩ là virus ở mọi nơi, chợ cũng có, nhà hàng có, thậm chí nhà thờ cũng có. Rồi nhiều người cảm thấy sợ quá, nghe đọc tin tức nhiều quá, bắt đầu tưởng tượng mình bệnh thì sao ta. Bình thường thế này, ngủ thở bình thường mà cảm thấy nhức cái ngực, nghe nói rằng virus nó làm cho cái ngực mình nặng thì cứ tự nhiên đau đau, mà không đau gì hết. Tự nhiên ho, không muốn ho gì hết. Và thậm chí có nhiều người tưởng tượng mình bệnh, tưởng tượng mình xe cứu thương đến đem mình vô bệnh viện, rồi nằm đó, rồi chết một mình. Nhiều khi cái nỗi sợ đó cuối cùng đó là ngủ dậy mà người vã đầy mồ hôi là tại cái nỗi sợ đó. Với tâm trạng đó bây giờ nhìn đâu? Trong cái hoàn cảnh đó, tâm trạng nó nhìn đâu? Nhiều người nhìn tivi. Tôi biết có nhiều người nhìn tivi hoài à. Cũng chừng đó, cái câu chuyện chừng đó mở lên, nó cũng nói chừng đó tí, mà cứ nó nhìn hoài không nhìn không được. Nhìn Facebook, right? Rồi YouTube, tin tức đọc đầy hết trơn. Và nỗi sợ nó càng thêm nỗi sợ. Ủa quý ông bà anh chị em, trong tâm trạng đó nhiều người trong chúng ta, thay vì chúng ta nhìn Chúa thì chúng ta nhìn coronavirus. Có thể có nhiều người nghe tôi hôm nay và nhiều người chúng ta biết rằng yes, tại sao tôi có thể nói điều đó, là tại vì có phải rằng thì giờ chúng ta để cho lời Chúa ít hơn thì giờ chúng ta tìm tin tức ở trên về coronavirus không? Có phải chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa được 5 phút, đọc Kinh Thánh được 5 phút, mà tin tức có thể đọc từ bài này qua bài khác, và điều đó nó làm cho đời sống của chúng ta cái sự sợ hãi nó chen đầy trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà, anh chị em, tôi kêu gọi quý vị một điều rằng bây giờ hãy là cân bằng thế này. Thôi bây giờ bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ nhìn trên TV, bấy nhiêu phút, bấy nhiêu giờ nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ phải nhìn nhiều hơn, nhưng ít ra quý vị nhìn như vậy thì đời sống của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, tâm trạng của chúng ta nó sẽ đổi khác. Hãy nhìn đến Chúa quý ông bà anh chị. Có nhiều người trong chúng ta có một cái tâm lý là sợ độ cao. Khi chúng ta lên cao á thì càng treo lên càng sợ. Không biết có ai đây có người nào sợ độ cao không? Hả? Anh này anh lớn con vậy, dạ cũng không phải anh thanh niên mà ra ông lớn con mạnh khỏe nhưng mà đưa tay lên sợ độ cao. Tôi thì không sợ độ cao lắm, nhưng mà càng lên cao thì cũng cứ sợ. Tôi nhớ nhiều năm trước tôi đi Colorado, trèo lên một cái mà gọi là cái Seven Falls, tức là có một cái địa điểm mà tham quan đó, có cái bức thang trèo lên cao nhìn xuống đó. Nhiều người bắt đầu trèo lên nữa rồi sợ, mà không trèo xuống thì không được, bây giờ phải lên. Và một người chỉ một điều, một bí quyết mà cuối cùng tôi học được đó là trèo lên đi, đừng có nhìn xuống, cứ nhìn lên. Quý ông bạn cho em biết, khi trèo lên mà đừng nhìn lên đó thì mình sẽ không sợ. Anh mà anh mới nhìn trèo nửa cây rồi nhòm xuống, anh thấy nó sâu hăm hấp thế này. Cho nên nhìn lên thì chúng ta cũng không sợ. Cho nên quý ông bà anh chị em, trong hoàn cảnh của chúng ta, trong tình trạng của chúng ta, hãy nhìn lên Chúa thì chúng ta, cái nỗi sợ của chúng ta là sẽ tan biến. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin tôi đi. Càng nhìn vào Đức Chúa Trời bao nhiêu, càng để lòng mình đến Đức Chúa Trời bao nhiêu, càng sống và Đức Chúa Trời ở gần mình bao nhiêu, quý ông bà anh chị em, sự sợ hãi đó nó sẽ tan biến. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chui xuống đất trốn giống như con đà điểu với những cái tình trạng nguy hiểm. Yes, chúng ta có thể biết tin tức, chúng ta có thể nghe nói ai đó bị, chúng ta có thể làm thế nào để giúp đỡ họ, bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, điều đó hoàn toàn ok. Nhưng không thể nào để sự sợ hãi kiểm soát, chế ngự chúng ta, và cuối cùng chúng ta sống với nỗi sợ hãi. Tôi biết một số con cái Chúa đến đây thờ phượng Chúa, cảm ơn Chúa bởi tâm lòng của ông bạn. Tôi chắc rằng điều rằng quý vị cũng cảm thấy e ngại, right, khi đến đám đông. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn nan đề của chúng ta. Quý bạn cho em tin điều đó không? Yes, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Ở trong Hebrew, danh sách mà những anh hùng đức tin trong đoạn 11, cái đã nhiều người biết, trải lịch sử của nhiều ngàn năm, tất cả những người đó đã trải qua những sự khó khăn thử thách. Họ không dễ dàng, không phải đi theo Chúa, không phải dạo đi bộ mỗi sáng ở sidewalk của chúng ta, không phải giống như người chúng ta đi trên ngọc phọt. Quý ông bạn chị em, họ trải qua những khốn khó. Nhưng ở trong Hebrew đoạn 12 thì có câu 2 chép thế này: họ làm được điều đó bởi vì họ nhìn xem Đức Chúa Giêsu. Họ nhìn xem đấng mà họ sự có sự trông đợi, bởi vì đó là cái đấng mà có thể giữ đời sống của chúng ta trong đời sống những ngày khó khăn này. Cho nên tôi kêu gọi các bạn chị em, tôi mới kết thúc phần này phải kêu gọi một điều thế này: hãy để thời giờ với lời của Đức Chúa Trời. Buổi sáng sớm nhất của quý ông bà anh chị em là gì? Có phải tối hôm qua đi ngủ thấy cái tin tức người đó thế nào, buổi xuống sáng hôm ra mở lên Facebook, cái phone thì để bên đầu giường, mở ra coi thử có điều gì xảy ra, chạy lên mở email. Lâu rồi về trước tôi đọc một cuốn sách về có một vị mục sư khuyên thế này: before Facebook, face the book. Tức là trước khi có Facebook, hãy có lời của Đức Chúa Trời. Hãy mở Kinh Thánh ra trước. Đó là cái ưu tiên mà chúng ta có thể làm. Đơn giản quý vị có thể xem Facebook sau đó, nhưng hãy để lời của Đức Chúa Trời là cái điều đầu tiên vào lòng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta. And ông nói tiếp, và ông nói tiếp thế này: before email, email. Tức là trước khi đọc trong email, trước khi check cái gì đó, hãy quỳ xuống, hãy nói với Chúa trong lời cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị em, giữa những khó khăn thử thách, hãy nhìn lên Chúa, hãy dán mắt với Chúa, thì chúng ta sẽ đứng vững như y tiên đứng vững. Dĩ nhiên không phải là chỉ chuyện dịch bệnh, chuyện khó khăn ngoài kia. Sức khỏe của quý ông bà anh chị em, những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, việc làm của mình, tình trạng gia đình của mình, có những lúc khó khăn và làm chúng ta cảm thấy khốn khó. Một lần nữa, hãy nhìn lên Chúa và trông đợi Ngài như Ê-tiên đã làm. Không có khoảnh khắc nào trong cuộc đời của chúng ta nó khủng khiếp như Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên lại dám nhìn xem Chúa. Cho nên tôi thách thức quý ông bà anh chị em điều đó. Điều thứ hai chúng ta phải học với nhau, đó là hãy phản chiếu Chúa trong đời sống. Trở lại với câu Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em thấy câu số 57, 57 và 58. Đám đông cùng nộ, hung bạo, họ làm gì với Ê-tiên? Kinh Thánh chép thế này: họ kéo ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Nếu quý ông bà anh chị em là Ê-tiên, quý ông bà anh chị em nghĩ sao về những người đó? Những người đằng đằng sát khí tìm một cách để hại mình. Tôi nhớ có câu chuyện tôi đọc lâu rồi về trước, chép rằng có một người bị chó dại cắn. Và khi bị chó dại cắn đó thì ông để hơi lâu cho nên bắt đầu phát sinh bệnh rồi, ông mới đến gặp bác sĩ. Bác sĩ khám ông một lúc rồi nói rằng bác sĩ lắc đầu bảo rằng anh trễ quá, tôi nghĩ anh sẽ sống không được bao lâu nữa, không cách gì chữa bởi vì too late, quá trễ rồi. Thì ông mới nói rằng vậy thì xin bác sĩ cho tôi ít tờ giấy. Thì ông ngồi, ông là hí hoái, ông viết. Ông xin thêm tờ nữa. Thì bác sĩ nói rằng tại sao anh viết cái gì đây? Nghĩ rằng ông nó chọn viết di chúc mà tại sao ông viết như thế này dài quá? Thì bác sĩ hỏi anh viết điều gì vậy? Ông bảo rằng tôi viết danh sách mấy người mà tôi sẽ cắn. Tôi nghĩ đó là chỉ là câu chuyện cười. Nhưng mà trong tâm khảm của ông đó có rất là nhiều ông ghét. Có nhiều người ông bực bội, ông không đồng ý, ông ưa và ông tìm cách để hại người đó. Đó là cái câu chuyện muốn nói như vậy. Trong trường hợp Ê-tiên thì sao? Chúng ta sẽ thấy ông nói ở trong câu số 60 của ông bạn chị em. Câu số 60 chép thế này: đoạn, phải đóng được câu 59 nữa. Thì trong lúc những người đang đứng ném đá Ê-tiên thì ông cầu nguyện cho chính mình. Ông cầu nguyện rằng lạy Chúa Giê-xu xin tiếp lấy linh hồn tôi. Và câu 60 thì ông cầu nguyện cho những người khác. Ông cầu nguyện gì? Lạy Chúa xin đừng đổ tội này cho họ. Quý ông bạn chị em thấy lời cầu nguyện nó quen quen không? Ai cầu nguyện điều đó? Dạ vâng, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện điều đó. Chúa Giê-xu cầu nguyện như thế này: lạy Cha xin tha cho họ. Khi nhìn xem Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ phản chiếu Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta dù hoàn cảnh thế nào. Đó là điều của tế tiên để có thể làm được. Khi lời Chúa ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta gần gũi Chúa, có thể hoàn cảnh khó khăn, người đối diện với chúng ta là những người chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, nhưng chính cái sự sống của Chúa Giêsu, cái phản ảnh của Chúa Giêsu trên đời sống của chúng ta có thể làm được điều đó. Và đó là điều ế tiên đã có thể làm được. Quý ông bạn chị em, cả Kinh Thánh, suốt cả Kinh Thánh thường là kêu gọi và thách thức con cái Chúa hãy sống và chiếu sáng Chúa cho người khác. Vì vậy cho nên chúng ta có thể hoàn cảnh của chúng ta nó dễ dàng hơn nhiều so với ê tiên ngày xưa, nhưng chúng ta không chiếu phản chiếu Chúa như vậy. Một vài câu Kinh Thánh tôi muốn đọc với quý ông bạn chị em về cái việc mà Chúa aspect những con cái Chúa phải sống như thế nào. Ở trong Rôme đoạn 12 câu 17 cho đến câu 21. Thực ra đây là một trong những cái phần Kinh Thánh mà kêu gọi một cái sự thách thức con cái Chúa trong đời sống theo Chúa. Phaolô nói như thế này vào thánh Rôme, tôi xin đọc bản dịch cũ. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tiều điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng sự trả thù thuộc về Chúa, thuộc về ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chắc trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Nhiều người trong chúng ta đọc cái điều này hàng chục lần, hàng nhiều chục lần như vậy, và tất cả chúng ta đều biết rằng làm thế nào để làm được điều này. Chúng ta đọc trong kinh kệ để mà nghe thôi, it's impossible, rất là bất khả cho những người theo Chúa có thể sống điều này. Chúng ta có thể nói với nhau được, đọc được, lý giải được, nhưng mà sống điều đó trong đời sống đó là cả một cái thách thức lớn. Làm thế nào để một người có thể sống trong lời của Đức Chúa Trời? Quý ông bạn chị em, không một người nào có thể sống với lời Đức Chúa Trời dạy dỗ nếu Chúa không ở trong đời sống của người đó. Trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 34, khi Môi-se lên trên núi Sinai, ở trên núi Sinai ông ở với Chúa nhiều ngày và ông đi xuống, thì ông không biết rằng khuôn mặt của ông nó sáng rực. Dân sự Chúa, Aaron và nhiều người bảo rằng tại sao khuôn mặt của Môi-se sáng rực như vậy? Là tại vì Môi-se ở với Chúa, gần gũi với Chúa trong khoảng thời gian mà tất cả những dân sự ở dưới hục hặc giận dữ, tìm một cách để có thể kiếm một cái vị thần cho mình để mình thờ. Đó là điều của dân sự đã làm vì này. Nhưng mà chính Môi-se ông ở với Chúa, cho nên ông chiếu sáng khuôn mặt của ông mà những người khác nhận biết mà ông không nhận biết. Một trong những điều này là thật với ông bạn chị em rằng nếu quý vị anh chị em có gặp một vài người nào đó, tự nhiên hôm đó mình thấy cái mặt họ sáng, gặp một anh chị em nào đó nó sáng trưng ra mà bản thân người đó có thể họ không biết. Thông thường thì chúng ta nhận đi một người là tại vì có một cái gì đó ở trong đời sống người đó và nó phản chiếu trong đời sống của người đó. Tôi khó có thể diễn tả được điều này, nhưng mà khi tôi gặp một số người, những tôi tới Chúa, những con cái Chúa, thật ra không phải là những mục sư thôi, những người nhìn thấy khuôn mặt họ nó có cái gì nó khác biệt với cuộc sống bình thường. Tại vì họ gần gũi Chúa mỗi ngày. Tôi, các bạn cho em biết, có một thời gian tôi làm nghề đồng hồ. Và một trong những cái đồng hồ xưa đó, mà là ở trên cái đồng hồ nó có cái gọi là lumi đó. Tức là có một cái chất ở trên cái kim đồng hồ, có chất đó mà ban đêm, bây giờ thì không cần nữa, nhưng mà ngày xưa thì cái đó rất là hiện đại, là mỗi đằng buổi tối mà 12 giờ đêm thức dậy thì giờ mình thấy thì mình biết nó sáng. Có anh bạn cho em làm thế nào để nó sáng biết không? Nếu trong trường hợp cái đồng hồ đó mà bỏ trong tủ nhiều ngày á, thì quý vị lấy ra nó không sáng. Nhưng mà cái đó ban ngày hoặc là trước đi giờ đi ngủ nó phải thấy ánh sáng. Ánh sáng nó tỏa ra là tại vì không phải nó có ánh sáng, mà chính điều đó nó đến từ cái đồng hồ, từ ánh sáng khác nó chiếu qua cái đó. Cái đó giữ là một thời gian. Cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Cho nên khi tôi nghĩ đến ê tiên, ông có thể chiến thắng được điều đó, ông có thể nói được lời cầu nguyện đó bởi vì ông gần gũi Chúa. Và bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu tâm tình của chúng ta gần gũi Chúa, bấy nhiêu điều đó nó phản ảnh trên đời sống của chúng ta. Cho nên chiều hôm nay quý ông bạn chị em về soi mặt mình trong gương, thì có lấy khẩu trang xuống Nhìn nửa mặt thì chúng ta thấy mình cũng đẹp lắm, nhưng mà lấy khẩu trang xuống thì mình sẽ thấy rõ như thế nào. Đây là điều trong Hebrew đoạn 12 tôi nói với các bạn chị em, khi bảo rằng dân sự của Chúa, những người anh hùng đức tin ngày trước họ nhìn xem Chúa đó. Và đây là cái điều mà Hebrew đoạn 12 câu 3 khuyên rằng hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi. Tức là tâm trí của chúng ta phải chứa đựng đấng đó trong đời sống. Ở trong Philip đoạn 4 câu 8 tôi muốn đọc cái điều này để khích lệ quý ông bà anh chị em. Trong Philip đoạn 4 câu 8 thì đây là lời khuyên của sứ đồ Phaolô cho hội thánh Philip và dĩ nhiên cho tất cả mọi người trong chúng ta. Ông nói rằng rút lại hỡi anh em, tức là sau khi ông nói nhiều điều trên rồi đó, ông nói là biết thế này, đơn giản thế này: phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi tiếng tốt, điều chi nhân đức hay đáng khen, anh em phải gì? Phải nghĩ đến. Tức là hãy làm cho tâm trí của chúng ta tràn đầy lời của Đức Chúa Trời, những sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Nhìn xem Chúa có nghĩa là nghĩ đến Chúa, nghe lời của Đức Chúa Trời, đến gần Chúa. Và làm thế nào cho đời sống của chúng ta tràn đầy lời của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà, anh chị em, đây là điều thật. Khi lời Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, chiếm hữu tâm trí của chúng ta, một ngày nào đó đời sống của chúng ta có thể chiếu sáng hình ảnh của Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho người mình khó chịu, cầu nguyện cho người nói xấu mình, chúng ta có thể cầu nguyện cho người hại mình, không phải để xỉa xói họ, nhưng mà chúng ta cầu nguyện là bởi vì lời cầu nguyện của chúng ta nó đến từ tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể phản ánh Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em hãy sống một đời sống gần gũi Chúa, gần với Chúa, để có thể phản yêu chiếu Chúa trong đời sống, qua lời cầu nguyện, qua cách sống của chúng ta mà người khác có thể nhìn thấy được. Và điều này chúng ta sẽ thấy thế này, cái phần thứ ba là cái phần của chúng ta sẽ học với nhau để thấy rằng cái điều ê tiên đã làm với những người chung quanh, nó đã động lại trong những con người thù ghét ông. Đó là điều chúng ta sẽ thấy rằng ông đã gieo rắc đức tin đó trên đời sống của người khác. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, các bạn sẽ, chị em sẽ thấy điều đó. Sự xuất hiện của ê tiên trong lịch sử của một cuốn kinh thánh dài này rất là ngắn ngủi. Ông xuất hiện hai chapter, tức là hai đoạn ở trong công vụ sứ đồ mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái ảnh hưởng của ê tiên để lại hàng ngàn năm sau, và ngày hôm nay đại đa số trong chúng ta đều chịu ảnh hưởng qua cái chết của ê tiên. Tôi muốn nói đến một điều khác, đó là ê tiên chết, ông đã để lại trong cuộc đời của một người thanh niên chứng kiến cái chết của ông, và người thanh niên đó đã biến đổi thế giới lúc bây giờ. Và ngày hôm nay khi chúng ta đọc học, mỗi lần mà đọc Philip, mỗi lần đọc Roma, chúng ta nghĩ đến con người đó, lại vì tại vì ê tiên đã chết và điều đó đã động lại. Quý ông bạn chị em trở lại với câu 58 sẽ thấy như thế này. Câu 58 nói rằng rất là ngắn, nói rằng khi mà họ kéo ê tiên ra ngoài đồng, họ bịt lỗ tai lại, họ đem ông, họ ném đá ông á, thì ở tại cái chỗ đó có một người trẻ tuổi, một người thanh niên tên là Saul. Phần sau của câu 58 của bản dịch cũ nói rằng các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saul. Và chúng ta biết Saul này là một người mà ở trong phần đầu của cái câu đầu tiên của đoạn 8 bảo rằng cái ông Saul này là người ưng thuận về sự giết chết ê tiên. Và bây giờ những cái câu tiếp theo đó, ông là một người kinh thánh bảo rằng ông bắt bớ dữ tợn, ông làm ta phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời. Saul hung bạo, Saul giữ áo, Saul bắt bớ hội thánh. Và cuối cùng chúng ta biết câu chuyện của công vụ sứ đồ ở trong đoạn 9 là Saul đã quy đạo, đã được Chúa thăm viếng và quy đạo, và ông trở thành một sứ đồ. Và quý ông bà anh chị em, người sứ đồ hầu vì Chúa này trải qua nhiều điều, và nhiều chục năm sau, đây là lời ông nhắc lại cái khoảnh khắc ông chứng kiến ê tiên. Ở trong công vụ của sứ đồ đoạn 22 câu số 20, ông nói như thế này: lại khi ê tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ huyết, tôi ở đó đành lòng giữ áo sống của những kẻ giết người. Hình ảnh của một người đàn ông gục chết trên vũng máu với một lời cầu nguyện tha thứ như vậy động lại trong lòng của người thanh niên đó. Hạt giống đức tin, lời cầu nguyện của ê tiên đã gieo ra trong khoảnh khắc hết sức khó khăn trong cuộc đời ông, và hạt giống đó đã nảy mầm để kết quả. Kết quả đó là một vị sứ đồ vĩ đại như chúng ta biết về Saul, tức là sứ đồ Phaolô về sau. Có một điều ê tiên không biết việc đó. Ông chết và ông không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Ông hoàn toàn không biết. Ông chỉ làm một việc là ông gieo, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho hạt giống đó nảy mầm. ở trong tức là gian đoạn 20 đoạn 12 qua số 24 Kinh Thánh chép thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Để có thể phát triển, có thể kết quả thì phải có sự chấp, phải có sự hy sinh. Tôi nhớ nhiều chục hồi qua, có lẽ 19 năm trước, khi mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tổ chức 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, thì một trong những cái report, một cái thông báo kể lại lịch sử của Hội Thánh, đó là ở tại Buôn Mê Thuột có những giáo sĩ, những người hầu vị Chúa đã chết. Một số giáo sĩ đã chết tại Buôn Mê Thuột trong những ngày chiến tranh, và những giáo sĩ đó hiện nay có nhiều người vẫn còn nằm ở tại mảnh đất trên Buôn Mê Thuột. Nhưng máu của họ đã đổ xuống, và ngày hôm nay Buôn Mê Thuột là một trong những nơi có nhiều tín hữu đông nhất tại trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Những người ra đi họ cũng biết điều đó, nhưng đây là một điều thật với ông bà anh chị em: nơi nào có những con người bằng lòng hy sinh, nơi đó đạo của Đức Chúa Trời được phát triển. Có thể không ai trong chúng ta bị bắt bớ hay tử đạo giống như các giáo sĩ hoặc là như Ê-tiên, nhưng tất cả mọi người chúng ta đều có thể sống đức tin, có thể bày tỏ đức tin qua cuộc sống đời thường của chúng ta. Chúng ta có thể phản chiếu sự sống của Chúa cho gia đình của mình, không phải kẻ thù của mình thì người thân của mình, bạn bè của mình, những người chung quanh của mình. Quý ông bà anh chị em nghĩ rằng những người chung quanh chúng ta thấy điều gì nữa chúng ta? Người thanh niên Sauler ngày xưa đã thấy điều đó trong Ê-tiên. Mặc dù ông hung hãn sau đó, nhưng nó là hạt giống đạo gieo xuống trong lòng người thanh niên này, và ông đã được thay đổi. Cho nên quý ông bà anh chị em, mỗi người hãy nhớ lại xem, có phải có một người đi trước nào đó đã gieo để sống đức tin trong đời sống mình không? Tôi có cơ hội nghe nhiều người kể lại, người bảo rằng tôi có vì người này người kia, chính cái đời sống của họ. Và khá nhiều người ấn tượng đó không đến từ một mục sư, nhưng mà sống đến tượng đó đến từ một người bình thường, một người sống đạo bình thường trong gia đình của mình, trong chỗ làm của mình, trong hội thánh của mình. Cho nên có nhiều người đức tin gì đã gieo đời sống cái đức tin đó vào trong đời sống của ông bà anh chị em. Hãy nhớ lại điều đó. Và bây giờ có thể có những Sauler vô tín đang quan sát cuộc đời của chúng ta. Thực ra khi tôi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy sợ hãi, bởi vì thực sự có những Sauler như vậy đang quan sát cuộc đời của chúng ta, quan sát lời chúng ta nói, quan sát cách chúng ta sống. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng rằng nếu Sauler lúc bây giờ nhìn xem mỏng mới tiên này cũng nổi đanh đá lên, chửi rủa mắng mỏ, cái hình ảnh nào động lại trong lòng người thanh niên này? Vì vậy cho nên khi tôi nghĩ đến điều này, tôi nghĩ rằng yes, có rất là nhiều người chung quanh chúng ta. Không phải mình là một, tôi nghĩ rằng tại vì tôi nghĩ tại mình mục sư cho nên người ta nhìn. It's no. Vấn đề là đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em đi ra ngoài kia, khi chúng ta gặp những người ở chợ, khi chúng ta gặp người chỗ làm, chúng ta gặp những người bạn bè, những người trong gia đình, họ đang quan sát chúng ta. Đó là những Sauler vô tính ngăn nghịch. Nhưng chúng ta đâu biết rằng cái đời sống của chúng ta, một lời nói của chúng ta, nó sẽ động lại trong đời sống của Sauler đó. Quý vị đang làm điều đó khi chúng ta gieo ra mỗi ngày. Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa rằng hãy gieo vào nếp sống của mình trong giờ thờ này, về nhà, chiều nay, ngày mai. Hãy gieo mỗi ngày như vậy trong cuộc đời của chúng ta, và gieo từ hôm nay. Ông bà anh chị em có muốn gieo hạt sống đức tin đó trên đời sống của người nào đó không? Nghĩ đến thì coi, có thể đó là một cái, bất kỳ một người nào, quý ông bà anh chị em, bởi vì chúng ta đã được người đi trước gieo, và bây giờ đó là lúc chúng ta gieo. Đừng nghĩ rằng tôi cực quá, tôi khổ quá, bây giờ có hoàn cảnh nào mà gieo có nỗi gì. Không ai trong chúng ta có hoàn cảnh ngặt nghèo hơn Ê-tiên. Ê-tiên vẫn có thể gieo. Cho nên tôi xin chia sẻ con bạn, cho tôi kết thúc điều này với điều quý vị điều này: hãy quan sát chung quanh, coi thử ai là người mà mình có thể gieo hạt giống tin kính thiêng liêng đó. Hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con phải gieo vào ai, gieo vào lúc nào? Nhiều năm trước có người hỏi tôi câu hỏi rằng Khi mục sư ra đi, một người trẻ đến hỏi tôi bằng câu tiếng Anh là What legacy will you leave behind when you are gone? Tức là mục sư muốn để một cái di sản nào ở lại khi mục sư ra đi. Tôi nghe tôi giật mình, tôi nghĩ ông mục sư nhà quê như tôi mà để lại cái legacy gì, tại vì cái chữ đó nó rất là lớn. Sau đó tôi đọc câu chuyện của một người lớn tuổi, một người lớn tuổi rồi, ông trồng một loại hoa rất quý. Ông nói ông trồng loại hoa này, người ta bảo ông rằng loại hoa này là 50 năm mới nở và nó nở đẹp tuyệt. Và người ta bảo rằng ông năm nay 70 rồi mà ông trồng loại hoa 50 năm mới nở, liệu ông có sống 120 tuổi không? Thì ông nói rằng tôi không nghĩ là tôi sẽ sống tới đó, nhưng tôi biết rằng sẽ có một người thấy nó. Quý ông bà anh chị em, có thể chúng ta không biết mình sống đến đâu và chúng ta kết quả mình ra sao, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ có người hưởng nhận cái đời sống của chúng ta. Cho nên tôi tin rằng chấp sự ý tiên chết không bao giờ là vô ích. Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời không để chúng ta ở trong cảnh chết giống như ưu tiên, không bị bắt bớ, không bị tử đạo, cũng không phải chết Covid trong những ngày sắp tới. Nhưng điều dù sao mặc dầu, hãy sống và gieo đạo của Đức Chúa Trời. Và tôi cầu nguyện rằng mỗi người trong chúng ta sẽ có một sau lơ như vậy. Chúng ta không làm được nhiều việc lớn lao, nhưng sau lơ đó Đức Chúa Trời sẽ dùng, bởi vì chúng ta đã gieo ra. Chúng ta cùng nhau và cầu nguyện. Tôi mời anh chị em cùng đứng lên. Tôi không biết Chúa dạy chúng ta điều gì, mỗi người anh chị em điều gì. Nhưng nếu Chúa bảo rằng là trong những người khó khăn giống như thế này, hãy nhìn xem Chúa, dĩ nhiên chúng ta được bình an. Nhìn xem Chúa, chúng ta có thể bày tỏ Chúa. Nhưng chính vì chúng ta gắn kết, chúng ta nối kết, chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta sẽ trở thành gương sáng, chúng ta sẽ gieo cho những người chung quanh chúng ta. Mọi người hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin giúp con để con có thể gieo điều đó. Tới những người trong gia đình, bạn bè, những người không quen biết trên Facebook, trên trang mạng, chúng ta đang gieo với ông bà anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng và Đức Chúa Trời có thể dùng cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nhìn xem Chúa.